Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 2 năm 2015. Lãnh đạo đối lập Nga Boris Nemtsov bị ám sát ngay giữa Moscow. Tại Thái Lan đến lượt song thân vợ cụ thái tử bị bắt giam. Mỹ hy vọng mở lại đại sứ quán tại Cuba ngay vào tháng 4 này. Quốc hội Đức phê chuẩn thỏa thuận trợ giúp Hy Lạp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Vì an ninh quốc gia, Manila tẩy chay chuyên gia Trung Quốc. Những người Việt bị mất tích ở Anh, tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London. RFI. Kính thưa quý vị, vào đêm hôm qua, nhà đối lập kỳ cựu Boris Nemtsov, cựu phó thủ tướng Nga, đã bị sát hại ngay tại trung tâm thủ đô Moscow. Boris Nemtsov là một trong những nhà đối lập chủ chốt chống lại chế độ Putin. Cuộc biểu tình của đối lập mà dự kiến ông sẽ tham gia vào ngày mai đã bị hủy bỏ và được thay thế bằng cuộc tuần hành tưởng niệm người vừa qua đời. Nhà đối lập 55 tuổi đã bị bắn từ sau lưng khi ông đi dạo với một phụ nữ trẻ trên cây cầu lớn ngay sát điện Kremlin. Theo cơ quan điều tra Nga, vụ ám sát nhà đối lập đã được lên kế hoạch một cách hết sức chi tiết. Thông tín viên RFI Veronica Dogman từ Moscow phát họa chân dung nhà đối lập vừa bị ám sát như sau.
Boris Nemtsov était avant tout un homme politique charismatique et téméraire.
Boris Nemtsov trước hết là một nhà chính trị kiên cường và có nhiều ảnh hưởng, đặc biệt là trong số các lãnh đạo đối lập, ông là người duy nhất đã từng cầm quyền. Boris Nemtsov đã là phó thủ tướng và bộ trưởng năng lượng dưới thời Boris Yeltsin trong những năm 1990 và cũng từng là người lãnh đạo thành phố lớn Nizhny Novgorod, thủ phủ kinh tế của Volga Vyatka, một trong 12 vùng kinh tế của nước Nga. Trong những năm gần đây, ông là lãnh đạo đảng đối lập Parnas, tức đảng tự do của nhân dân. Trong hàng ngũ đối lập, ông không phải là người mà đa số sẽ bầu chọn nếu có cơ hội, nhưng ông là một trong những người bền bỉ phê phán Putin. Dù sao, ngay cả khi nhà lãnh đạo đối lập bị sát hại, có thảo ra những báo cáo lên án sự tham nhũng của chế độ hiện hành, thì Boris Nemtsov cũng không phải là một mối đe dọa thực sự đối với Tổng thống Nga. Trong bối cảnh hệ thống hiện hành đã bị phong tỏa, còn đối lập thì bất lực. Chính vì vậy, cho dù giả thuyết về vụ giết người do Điện Kremlin chỉ đạo có thể là ý tưởng đầu tiên đến với công chúng, nhưng đây không phải là giả thuyết duy nhất, thậm chí đó còn là giả thuyết ít có thể nhất. Trách nhiệm của ông Putin là đã tạo ra một bầu không khí thù hận tại nước Nga khi nói rằng đối lập là tay chân của nước ngoài và những nhà đối lập là những kẻ phản bội cần loại bỏ. Tổng thống Putin trên thực tế đã bật đèn xanh cho những đầu óc bất bình thường.
Veronica Dorman, Moscou, RFI.
Ngay sau vụ ám sát, nhà đối lập Ksenia Sobchak khẳng định rằng cựu phó thủ tướng đang chuẩn bị một bản báo cáo về sự hiện diện của quân đội Nga tại Ukraine, một thực tế thường xuyên bị Kremlin bác đổi và phản đối bất chấp nhiều bằng chứng đã được đưa ra. Phản ứng trước vụ ám sát ông Boris Nemtsov, Tổng thống Ukraine Poroshenko viết trên Facebook, ông là chiếc cầu nối giữa Ukraine và Nga, cây cầu ấy giờ đây đã bị những viên đạn của một kẻ sát nhân phá hủy. Tổng thống Pháp François Hollande lên án vụ ám sát ghê tởm nhắm vào một nhà tranh đấu dũng cảm và không mệt mỏi vì nền dân chủ. Nhà Trắng cũng ngay lập tức nói đến một vụ sát nhân tàn bạo và kêu gọi chính quyền Nga nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra không thiên vị và minh bạch. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu kêu gọi Nga điều tra đầy đủ, nhanh chóng và minh bạch về vụ án.
Về thời sự Đông Nam Á, cha mẹ của cựu vương phi Sri Rasmi, vợ cũ của Thái tử Thái Lan, đã bị bắt giam vào hôm qua về tội khi quân. Họ bị tố cáo lạm dụng vị thế của con gái trước đây để thúc đẩy việc bắt giam một phụ nữ. Đây là một tai họa mới giáng xuống đầu gia đình vương phi xấu số từ tháng 11 năm ngoái đến nay. Thông tín viên RFI tại Bangkok, Arnaud Dubus, phân tích.
L'oncle, les frères et la sœur de Srirat avaient déjà été emprisonnés.
Chú bác, anh em của Vương Phi Srirashmi đã bị bắt sau vụ tai tiếng tham nhũng vào tháng 11 năm ngoái. Riêng Vương Phi Srirashmi đã phải từ bỏ tước hiệu của mình vào tháng 12. Giờ đây đến lượt cha mẹ của Vương Phi xấu số. Họ bị tố cáo lạm dụng uy thế con gái để thúc đẩy việc bỏ tù một phụ nữ láng giềng trên cơ sở một lời tố cáo bịa đặt về hành vi gian lận của nạn nhân. Câu chuyện đã xảy ra cách đây 10 năm. Thoạt đầu thì người cha Apirus Suvade, 72 tuổi và bà mẹ 66 tuổi đã dứt khoát phủ nhận vụ việc, nhưng hôm qua, sau khi bị cảnh sát thẩm vấn rất lâu, họ đã phải nhận tội và bị tống giam ngay, chờ đợi xét xử. Nếu bị xác nhận phạm tội khi quân, họ có thể bị đến 15 năm tù. Người dân Thái Lan quan sát một cách ngờ vực thảm kịch rơi xuống gia đình bà Srirashmi. Câu hỏi đối với nhiều người là làm sao Thái tử Maha Vajiralongkorn có thể không biết gì về các vụ lạm dụng quyền thế của bên gia đình nhà vợ. Một số nhà quan sát thì cho rằng chiến dịch nhắm vào gia đình cựu Vương Phi phản ánh một thỏa thuận giữa Thái tử và giới quân sự đang lãnh đạo Thái Lan. Đó là Thái tử phải chỉnh đốn hàng ngũ người thân của mình trước khi lên ngôi sau khi vua Bhumibol, nay đã 87 tuổi, chẳng may qua đời.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Còn tại nước láng giềng của Thái Lan là Miến Điện, việc chỉ trích giới tướng lĩnh là một công việc nguy hiểm. Một phóng viên nhiếp ảnh tự do ở miền trung nước này vừa bị bắt giữ vào hôm qua vì đã công bố trên trang Facebook ảnh châm biếm các tướng lĩnh Miến Điện.
Theo tiết lộ của thân nhân người bị bắt với hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, thì phóng viên nhiếp ảnh Ao Mio này, 37 tuổi, đã bị bắt giữ tại nhà riêng của ông ở thị trấn Moniwa, miền trung Miến Điện, vào sáng sớm hôm qua. Các nhân viên an ninh đã viện cớ truy tìm ma túy để lục soát nơi làm việc của ông, nhưng sau khi không tìm được gì thì đã tịch thu nhiều vật dụng như nhật ký, máy tính xách tay, thẻ nhớ, v.v. Ao Nay Mio sau đó đã bị giải đến nhà tù Moniwa và bị truy tố một điều khoản khẩn cấp khiến ông không thể xin tại ngoại hầu tra. Tội danh gắn ghép cho phóng viên này có thể khiến ông bị án 7 năm tù. Một thư khiếu tố của cơ quan cảnh sát đặc biệt mà AFP đã đọc được đã buộc tội phóng viên nhiếp ảnh này và một nhóm người khác là tìm cách bôi nhọ uy tín của chính phủ. Tàng chứng là một poster quảng cáo cho một bộ phim về một trận đánh khốc liệt vào đầu những năm 1970 giữa quân đội Miến Điện và phiến quân Bang San ở miền Đông. Khuôn mặt của các diễn viên đã được thay thế bằng một số quan chức chính phủ và quân sự cao cấp, trong đó có đương kim tư lệnh quân đội Miến Điện Min Aung Hlaing, chủ tịch quốc hội, bộ trưởng thông tin và tu sĩ Phật giáo dân tộc chủ nghĩa cực đoan Viratu. Các lãnh đạo tập đoàn quân phiệt Miến Điện Tan Shwe và tổng thống hiện thời Thanh Sen cũng có tên trên tấm poster châm biếm với tên của bộ phim đã được sửa đổi theo kiểu chơi chữ.
Còn tại Trung Quốc, vào hôm nay báo chí nước này cho biết một lãnh đạo cao cấp của quân đội kiêm đại biểu quốc hội đã chính thức bị điều tra vì tham nhũng. Biến cố xảy ra ít ngày sau khi có thông tin chính thức về chiến dịch Tổng kiểm toán quân đội Trung Quốc.
Tướng Lưu Tranh, cựu phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, kiêm đại biểu Quốc hội, đã bị tước quyền miễn trừ tư pháp. Trước đó hồi tháng Giêng, viên tướng này đã bị Bộ Quốc phòng cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, một từ ngữ nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc thường dùng để chỉ hành động tham nhũng. Trên trang nhất của báo Quân đội Trung Quốc vào ngày hôm qua có đăng một bình luận nhấn mạnh đến các hoạt động khác nhau của ông Tập Cận Bình nhằm trừng trị thói xa hoa và tham ô trong quân đội. Ngày 12 tháng 2 vừa rồi, báo chí Trung Quốc thông tin quân đội nước này sẽ bị kiểm toán trên một quy mô lớn các khoản chi tiêu và thu nhập của toàn bộ nhân sự trong quân đội trong năm 2013 và 2014 là đối tượng điều tra. Trong chiến dịch chống tham nhũng, diệt cả hổ lẫn ruồi do ông Tập Cận Bình khởi xướng đã bước sang năm thứ ba, Tổng cục Hậu cần là một mục tiêu chính. Cũng hôm nay, có tin cựu chủ tịch tỉnh An Huy miền Đông Trung Quốc bị kết án 17 năm tù vì tham nhũng. Người bị kết án là Ni Phách, tức Nghê Phát Khoa, bị buộc tội nhận hối lộ 2 triệu đô la. Bị cáo Nghê Phát Khoa nổi tiếng là người sở hữu nhiều đá quý và tranh ảnh nghệ thuật.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, vào hôm qua nước này đã chống lại một dự án nghị quyết của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc muốn trừng phạt Nam Sudan, cho rằng điều đó không tác dụng trong lúc các phe lâm chiến thương lượng hòa bình.
Hôm thứ Ba, Hoa Kỳ đã đưa ra Hội đồng Bảo an một văn bản dự trù trừng phạt những phe đối đầu ở Nam Sudan đang bị nội chiến tàn phá. Văn bản đề xuất phong tỏa tài sản và cấm xuất cảnh các thủ phạm truy bức giết hại dân chúng, cản trở trợ giúp nhân đạo. Nhưng danh sách những kẻ bị trừng phạt sẽ do một ủy ban lập ra. Đối với đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, thì các cuộc thương lượng hòa bình đang tiến hành giữa hai phe tranh chấp ở Nam Sudan, phe của Tổng thống Salva Kiir và cựu phó Tổng thống Riek Machar đang trong một giai đoạn tế nhị và cho hiểu là trừng phạt hay đe dọa trừng phạt sẽ làm cho tình hình phức tạp thêm. Phát biểu trước báo chí, đại sứ Trung Quốc nêu câu hỏi họ đang đàm phán áp đặt trừng phạt là gửi đến họ tín hiệu gì, tốt hay xấu, trong khi hai bên đã giải quyết đến 90% các bất đồng, 10% còn lại là trên vấn đề phân chia quyền hạn, rất tế nhị. Theo AFP, từ hơn một năm qua, thì hai phe lãnh đạo nói trên ở Nam Sudan đã mở một cuộc chiến tàn khốc giành quyền lực. Hội đồng Bảo an đã nhiều lần đe dọa trừng phạt, Mỹ cũng đưa ra trừng phạt song phương, nhưng mọi nỗ lực đều vô hiệu. Từ hôm thứ Hai đầu tuần này, thì đàm phán hòa bình được tiến hành trở lại ở Ethiopia. Các nhà trung gian hòa giải xem đấy là cơ may cuối cùng. Hai phe có đến ngày 5 tháng 3 để chia sẻ quyền hạn trong một chính phủ chuyển tiếp.
Vòng 2 cuộc đàm phán Mỹ-Cuba về bình thường hóa băng giao mở ra hôm qua tại Washington đã có tiến bộ. Trên đây là lời khẳng định của cả hai trưởng đoàn đàm phán. Phía Mỹ thậm chí còn gợi lên khả năng mở lại đại sứ quán của mình tại La Habana vào tháng 4 cho kịp với Hội nghị Thượng đỉnh các quốc gia châu Mỹ ở Panama ngày 10 và 11 cùng tháng. Thông tín viên RFI Jean-Louis Pouctet tại Washington cho biết thêm chi tiết.
Bà Roberta Jacobson, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách châu Mỹ Latin đã nói đến những tiến bộ đáng kể, những cuộc thảo luận mang tính chất xây dựng và đáng khích lệ. Bà Josefina Vidal, vụ trưởng vụ Hoa Kỳ của Bộ Ngoại giao Cuba, đứng bên cạnh cũng có những đánh giá tương tự. Tuy nhiên, mỗi bên đều có ưu tiên khác nhau. Đối với Hoa Kỳ là phải làm sao mở cửa Đại sứ quán Mỹ ở La Habana cho kịp lúc mở ra Hội nghị Thượng đỉnh các nước châu Mỹ ở Panama vào tháng 4. Hình ảnh tới đây về cái bắt tay giữa Barack Obama và Raúl Castro sẽ là một thành công ngoại giao đối với Tổng thống Mỹ. Nhưng Cuba thì quan tâm hơn về việc xóa tên mình khỏi danh sách các nước hỗ trợ khủng bố mà Cuba bị liệt vào từ năm 1982 do đã hỗ trợ các lực lượng OTA ở xứ Basque của Tây Ban Nha và các chế độ cộng sản thời chiến tranh lạnh. Việc duy trì Cuba trên danh sách này hiện không còn cơ sở, nhưng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã giải thích việc rút tên Cuba khỏi danh sách phải được Quốc hội chấp thuận và điều đó không nằm trong nội dung đàm phán hiện nay. Bà Josefina Vidal đã không đưa việc rút tên này ra làm điều kiện tiên quyết để mở lại Đại sứ quán Mỹ, nhưng vấn đề đó cho thấy những khó khăn trên đường hòa giải giữa hai bên. Bất đồng còn nhiều, bên cạnh danh sách hỗ trợ khủng bố còn có hồ sơ gai góc là bãi bỏ cấm vận kinh tế tài chính.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Còn tại châu Âu, hôm qua Quốc hội Đức đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận dự kiến kéo dài trợ giúp thêm 4 tháng cho Hy Lạp, sau khi chương trình này được nhóm các nước sử dụng đồng euro bật đèn xanh hôm 24 tháng 2 vừa qua. Cuộc bỏ phiếu tại Đức rất được trông đợi do vai trò đặc biệt của Berlin tại châu Âu và những quan hệ khó khăn giữa Đức và tân chính phủ Hy Lạp. Thỏa thuận đã được Quốc hội Đức phê chuẩn với số phiếu thuận rất cao, nhưng quyết định này cũng đặt các dân biểu Đức vào một sự lựa chọn khó khăn. Thông tín viên RFI Pascal Thibault tường trình.
Chưa bao
giờ có nhiều nghị sĩ Đức ủng hộ một chương trình trợ giúp như vậy và cũng chưa bao giờ cảm xúc khó xử như vậy. Không hề phấn chấn, nhưng 541 dân biểu Đức đã bỏ phiếu sáng nay để thông qua thỏa thuận dự kiến cho phép kéo dài trợ giúp cho Hy Lạp thêm 4 tháng. 23 người bỏ phiếu chống, chủ yếu thuộc Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của nữ thủ tướng Merkel, và 13 nghị sĩ khác không bỏ phiếu. Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble cũng thừa nhận đây là một quyết định khó khăn đối với mỗi người chúng ta. Lãnh đạo Bộ Tài chính Đức như vậy đã bày tỏ sự thông hiểu đối với nỗi dè dặt của rất nhiều dân biểu. Rất nhiều người cảm thấy khó xử do thái độ của tân chính phủ Hy Lạp. cách thức Athens tiến hành thương thuyết hay những chỉ trích của Hy Lạp nhắm vào Đức. Và đối với nhiều người, cuối tháng 7 tới rất có thể sẽ là dịp bỏ phiếu thêm một lần nữa cho đợt trợ giúp thứ ba đối với Hy Lạp. Và các tranh luận chắc chắn sẽ không hề đơn giản. Các nghị sĩ vào cuối tuần này sẽ phải trở lại đơn vị bầu cử của mình. Chắc chắn họ sẽ phải trả lời những phê phán của cử tri. Một tham gia dư luận cho biết 71% người Đức cho rằng Hy Lạp sẽ không tuân thủ các cam kết. Nhật báo lớn nhất châu Âu Bin Zetung mở chiến dịch chống Hy Lạp, một chữ không to tướng trên trang 2 của tờ báo. 12 triệu độc giả được kêu gọi chụp ảnh với bài viết để thể hiện thái độ bác bỏ mọi trợ giúp bổ sung cho Hy Lạp.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Về tình hình miền đông Ukraine, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE vào hôm qua đã đánh giá rằng cuộc chiến ở Ukraine đang ở một khúc quanh từ ngữ trong nguyên văn, với những dấu hiệu xuống thang đáng khích lệ. Thế nhưng, việc tiến tới ổn định tình hình vẫn còn xa vời.
Còn tại khu vực Trung Đông, ngày hôm qua sau một tuần chiến đấu, lực lượng Kurdistan đã lấy được một địa điểm chiến lược thuộc tỉnh Hasake, miền đông bắc Syria, vốn nằm trong tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo từ một năm nay. Tổ chức Liên minh Dân chủ Kurdistan tuyên bố đã giải phóng khu vực này theo yêu cầu của dân chúng muốn thoát khỏi sự cai trị của quân khủng bố. Với chiến thắng tại Tan Hamis, lực lượng Kurdistan kể từ giờ đã làm chủ cả một giải đất nối liền với biên giới Iraq, nơi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo có chỗ đứng chắc chắn. Cũng liên quan đến Syria, ngày hôm nay, nhà môi giới về Syria của Liên Hiệp Quốc Stefan de Mistura đã tới Damas để chuẩn bị thực thi kế hoạch tìm kiếm ngừng bắn tại Aleppo, nơi quân chính phủ và phe nổi dậy mỗi bên chiếm một phần thành phố. Các bên tham chiến dự định chọn một khu vực trong thành phố làm nơi thí điểm cho thỏa thuận ngừng bắn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Vì an ninh quốc gia, Manila tẩy chay chuyên gia Trung Quốc. Phủ Tổng thống Philippines vào hôm nay đã chính thức lên tiếng bảo vệ quyết định mới đây của Bộ Năng lượng chấm dứt sự tham gia của các kỹ thuật viên Trung Quốc vào sự phát triển và vận hành của mạng lưới điện quốc gia Philippines. Lý do được nêu lên là vấn đề an ninh quốc gia, nhưng giới quan sát cũng gắn liền quyết định này với tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila về Biển Đông. Theo báo chí Philippines, trên một đài phát thanh địa phương, phó phát ngôn viên của Tổng thống Aquino, bà Abigail Valente, khẳng định rằng khi quyết định không triển hạn công tác cho 16 cán bộ kỹ thuật Trung Quốc đang làm việc tại Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Philippines, NGCP, Bộ Năng lượng Philippines đã có nghiên cứu kỹ lưỡng về những ưu và khuyết điểm của vấn đề. Bà Valte đã tuyên bố như trên sau khi Bắc Kinh lên tiếng đòi Manila phải xử sự công bằng đối với tập đoàn NGCP có 40% vốn Trung Quốc vào việc xây dựng mạng lưới điện toàn quốc của Philippines. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, thì tập đoàn này đã có nhiều đóng góp quan trọng và Manila phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tập đoàn đó. Tranh cãi đã nảy sinh từ hôm thứ Tư khi Bộ Năng lượng Philippines loan báo là sẽ chấm dứt công việc của số cán bộ kỹ thuật Trung Quốc đang làm việc trong hệ thống điện toàn quốc Philippines vì những lý do đặc biệt về an ninh quốc gia. Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Jericho Petia xác nhận là 16 kỹ thuật viên Trung Quốc đang công tác tại Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Philippines sẽ không được triển hạn visa vào tháng 7 tới đây và sẽ phải hồi hương. Là một công ty tư nhân Philippines, NGCP có tới 40% phần hùn đến từ Tập đoàn Lưới điện Nhà nước Trung Quốc, tập đoàn quốc doanh đang quản lý hệ thống phân phối điện tại Trung Quốc. Khi được hỏi là phải chăng vấn đề an ninh quốc gia bị đe dọa đã khiến cho chính quyền Manila quyết định như trên, vị Bộ trưởng Philippines đã xác nhận rằng vấn đề đó hiển nhiên là một mối quan tâm. Đối với chính quyền Manila, Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Philippines phải do chính người Philippines điều hành và người Philippines hiện có đủ năng lực chuyên môn để đảm trách phần việc do người Trung Quốc thực hiện. Ngoài lý do an ninh nói trên, một số nhà quan sát đã gắn liền quyết định không cho chuyên gia Trung Quốc tiếp tục làm việc trong mạng lưới điện quốc gia Philippines với hồ sơ tranh chấp Biển Đông giữa Manila và Bắc Kinh. các hành vi lấn lướt của Trung Quốc nhắm vào Philippines trong những năm gần đây, từ vụ giành quyền kiểm soát thực tế trên bãi cạn Scarborough Shoal cho đến vụ phong tỏa đường tiếp tế cho lính Philippines đồn trú trên bãi Sagan Thomas Shoal đã làm cho quan hệ song phương xấu hẳn đi. Theo báo chí Philippines, hôm thứ Tư vừa qua, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Philippines cũng thừa nhận rằng tranh chấp Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc đã tạo nên mối quan ngại về sự có mặt của các chuyên gia Trung Quốc trong một tập đoàn chiến lược như tập đoàn lưới điện NGCP. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình sau một điểm báo của Minh Anh, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo sẽ nói về diva nhạc jazz Diana Krall, trình làng tập nhạc mới, ghi âm lại các bản nhạc pop quen thuộc. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London nói về sự kiện những người Việt gọi là mất tích ở Anh.
Xin chào thông tin viên Lê Hải. Thưa anh, được biết là gần đây ở nước Anh xuất hiện nhiều những tờ thông báo tìm người mất tích là người Việt và với tên họ hình ảnh rõ ràng là người Việt. Điều đáng quan tâm hơn đó là đa phần trong số đó là những trẻ vị thành niên. Vậy thưa anh có thể cho biết thêm thông tin về thực tế này ạ?
Vâng, thưa anh Vũ và quý vị khán giả, thì trước hết cần phải hiểu, hình dung ra là nước Anh họ hoàn toàn không có cái hệ thống cấp giấy chứng minh nhân dân. Tức là người Anh khi nào mà ra đường thì không cần phải đem theo thẻ căn cước. Và cảnh sát hầu như là không có cái lý do gì để kiểm tra giấy tờ của người đi đường, trừ khi là họ đi lên máy bay hay là ra vào cửa khẩu hoặc là những cái khu vực an ninh đặc biệt thì phải có thẻ hoặc là những cái giấy tờ hay bằng lái có ảnh để mà trình ra. Thì đây chính là cái kẽ hở khiến rất là nhiều người nước ngoài nhập cư trái phép vào nước Anh và họ sinh sống bất hợp pháp khắp mọi nơi mà không bị phát hiện. Tiếp theo cái vấn đề thứ hai nữa là theo cái cách nhìn của người Anh ấy, thì luôn luôn là người Việt bị đánh giá là tuổi rất là thấp. Có những cái trường hợp ví dụ như là một cô gái đã học xong thạc sĩ ở Việt Nam hay là một cô gái khác mà tôi biết đó thì đã từng đi sang Nga rồi lấy chồng, bỏ chồng, sau đó vượt biên sang Anh tìm cuộc sống mới. Cả hai người này đều khai là họ mới có 16 tuổi và không bao giờ bị ai nghi ngờ hay là kiểm tra giấy tờ gì cả. Rồi nhiều nam thanh niên họ đã học xong cấp 3 rồi đi làm ở Việt Nam, tiếp tục lưu lạc thêm vài năm ở trên đường trung chuyển đi qua Cộng hòa Séc hay là Hungary, Ba Lan rồi qua Đức sang Pháp. Chui xe tải vượt biên vào Anh, từng đấy năm tháng trôi qua. Vậy mà khi mà họ khai là sinh năm 95, 96 thì cũng dễ dàng qua mặt tất cả các nhân viên công vụ của nước Anh. Một chuyện nữa cũng rất là thường gặp là khi người Việt mà bị bắt trong những cái đợt kiểm tra những cái vườn cần sa hay là kiểm tra tiệm nail thì họ sẽ khai một cái tên họ và quê quán hoàn toàn khác, rồi khai là tuổi còn nhỏ 15, 16, 17 gì đó. Thì họ sẽ thoát ngay được rất là nhiều cái tội danh dành cho người lớn. Và có trường hợp là ngược lại thì họ còn được hưởng những cái chế độ trợ cấp và ưu đãi xã hội dành cho trẻ vị thành niên. Và sau đó một ngày đẹp trời hoặc là sắp đến khi 18 tuổi đó thì họ biến mất. Và sở cảnh sát thì trên cái hoàn cảnh đó bắt buộc phải ra thông báo để tìm kiếm. Vì lý do chính đáng là sợ những cái người này nếu mà là trẻ em thì sẽ bị các cái băng đảng tội phạm bắt cóc đưa trở lại vào những cái đường dây như trước, thưa anh.
Vâng, chắc hẳn chính quyền Anh cũng phải nắm được chuyện đó chứ, vì nó cứ đi lặp đi lặp lại nhiều lần. Vậy thì họ phải có biện pháp xử lý chứ ạ?
Vâng, họ nắm được, nhưng mà như tôi vừa trình bày đó thì rất là phức tạp về mặt pháp lý, đúng không ạ? Vì người ta đã khai ra như vậy rồi. Thì hiện nay Bộ Nội vụ Anh bắt đầu có cái chính sách kiểm tra độ tuổi của những ai mà khai là mình ít tuổi. Thế nhưng những cái phương pháp mà rất là chính xác, ví dụ như là lấy mẫu xương hay là mẫu răng để mà đo, thì rất là ít khi được áp dụng bởi vì là phải liên quan đến cái bộ luật về bảo vệ quyền con người, chưa kể là rất là tốn kém. Cho nên là thường thì người ta đánh giá bằng cái phương pháp là phỏng vấn trao đổi. Nhưng mà trong trường hợp nếu mà cái người mà được phỏng vấn đã được dặn dò từ trước là phải khai như thế nào, ứng xử ra sao, hành động như thế nào, thì cái cuộc phỏng vấn đấy hầu như không còn chính xác nữa. Rồi có thêm một cái hiện tượng mới là thật sự có rất là nhiều trẻ em tuổi nhỏ thật ở Việt Nam được phụ huynh đưa sang đây và đi xin tị nạn. Tại vì nếu mà tính ra thì giá cho một cái chuyến đi như vậy khoảng chỉ chừng 20 đến 30 ngàn bảng Anh. tính ra rẻ hơn rất là nhiều so với lại chi phí để sang đây đi du học 3 năm học, 4 năm học phổ thông là rất là nhiều tiền. Thì tùy theo những cái vụ việc bất ổn ở Việt Nam, ví dụ như là chuyện biểu tình chống Trung Quốc hay là tranh chấp đất đai ở nhà thờ nào đó, thì cái người đó sẽ khai thế nào để cho nó giống cái câu chuyện đó. Chính phủ Anh thì bắt buộc dựa trên những cái cơ sở có thật đó thì họ phải điều tra xem là có đúng cái vụ việc như vậy không và cái người này có liên quan hay không. Thì trong thời gian đó đương sự đã đi học xong hết cả một cái khóa học ở bên nước Anh này rồi. Hàng tuần thì được chính phủ Anh cho tiền để tiêu vặt, có chỗ ăn, chỗ ở, có tiền mua quần áo cho mùa đông, rồi đến sinh nhật thì cũng được tiền thưởng, đi học thì miễn phí. Rồi sau đó đến năm 18 tuổi thì một cái hệ thống trợ giúp của chính quyền địa phương để có thể vào đời và hướng nghiệp đến tận năm 21 tuổi. Rồi trong trường hợp mà người này mà khai tên giả và địa chỉ thì chung chung chỉ có xã hay phường đó thôi chứ không có tên đường, không có số nhà. Thì hầu như là chính phủ Anh không có khả năng trục xuất cái người này khi mà có đủ quyền thẩm quyền của châu Âu cho là vào ngày đương sự 18 tuổi sẽ trục xuất đó. Ngoài ra còn có khá nhiều trường hợp, nhất là những em gái khai thêm rằng là bị hiếp dâm trên đường vượt biên hay là bị đem sang nước Anh này để đi làm gái điếm, thì hầu như là họ ngay lập tức được cấp thẻ tị nạn để ở lại lâu dài. Và thưa anh, trong bối cảnh như vậy thì không có gì khó hiểu là tại sao càng ngày càng có thêm nhiều người Việt và tuổi ngày càng nhỏ vượt biên sang Anh và giá cho các cái chuyến đi sang Anh nó ngày càng cao.
Vâng, vấn đề người nhập cư trái phép là mối đau đầu của chính phủ Anh. Mặc dù đã có nhiều biện pháp thắt chặt nhưng dòng người nhập lậu vào Vương quốc Anh này vẫn không giảm.
Vâng, nếu mà anh cứ có điều kiện mà đi ra những cái bến cảng như là Calais hay là Dunkirk ở bên Pháp đấy, thì anh sẽ thấy rất là nhiều cái khu lều trại tạm bợ. Và cứ ghé vào thì thế nào cũng sẽ tìm thấy người Việt đang sống ở trong một cái khu nào đó, chờ chui vào trong xe tải nhập cảnh vào Anh. Họ bị phát hiện thì cảnh sát Anh chỉ đuổi họ ngược trở lại thôi, xong rồi họ lại về lều, họ lại vượt biên tiếp cho đến khi nào mà vào được nước Anh thì thôi. Và cho đến thời điểm này thì không hề có cái con số thống kê nào chính thức có thể xác nhận được là có bao nhiêu người di cư bất hợp pháp như vậy, con số 300.000, 400.000, 500.000 có khi lên đến cả triệu. Và không hề có đảng phái nào có được một cái giải pháp cụ thể để mà giải quyết cái tình hình đó. Ở cửa khẩu thì người ta liên tục trang bị thêm rất là nhiều cái phương tiện kiểm tra và soi chiếu. Thế nhưng mà các cái phương pháp vượt biên càng ngày càng tinh vi hơn và thậm chí có những cái đường dây chuyên môn là đưa họ vào xe và những cách đi của họ càng ngày càng nguy hiểm hơn. Ví dụ như là ngày xưa họ trốn ở trong xe, bây giờ họ chui dưới gầm xe, chỉ cần sốc là có thể rơi xuống đất để chết nhưng mà khó bị phát hiện hơn. Còn nếu mà xe chở tủ lạnh hay là những cái thiết bị kim loại thì họ chui vào trong những cái thiết bị đó cũng sẽ máy soi cũng không sẽ xuyên ra được. Hay là họ bịt bao nhựa vào trong đầu, thở trong đấy, có thể ngạt thở nhưng mà khí CO2 sẽ không bị thoát ra ngoài, không bị phát hiện bằng máy đo. Cho nên là rất là nhiều cái phương cách để đi vào nước Anh này, chưa kể những cái hình thức là dùng hộ chiếu giả hay là bay bằng máy bay và đi những con đường khác nữa. Chuyện họ vào càng đông như vậy, tùy thuộc là khi mà bị bắt thì chính phủ ở Việt Nam có nhận những người này về hay không. Ví dụ trong những cái chuyến đi qua lại giữa hai nước đấy, như hiện nay vừa mới xong, ông quốc vụ Khanh Hugo Swai vừa có chuyến công du sang Việt Nam và gặp Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, thì ta có thể thấy là cùng lúc báo chí Việt Nam đồng loạt đăng những cái tin của Reuters về chuyện trẻ em Việt Nam bị đưa sang Anh làm nô lệ trong các cái trại cần sa. Bàn tán rất là nhiều xung quanh vụ này, còn người Việt ở London thì nhìn vào đó và đồn ngay rằng là thế thì sắp có một cái đợt trục xuất rất là lớn theo sau, bởi vì hai bên sẽ ký kết được một cái gì đó. Bên phía Anh có thể là đề nghị tăng viện trợ cho Việt Nam để đổi lại bằng chuyện là Việt Nam nhận người trở về. Thế nhưng khi mà nhận người trở về thì họ cũng phải xác minh, và con số đó thì anh có thể thấy là rất là nhỏ giọt. Còn cái lượng người mà vượt biên sang Anh thì ngày càng tăng, bởi vì không có chỉ có người từ Việt Nam sang thẳng ở đây mà có rất là nhiều người đang sống bất hợp pháp ở các nước Đông Âu, họ cũng đi sang. Và hiện nay đặc biệt là trong cái tình hình chiến sự ở Ukraine thì sẽ có thêm rất là nhiều người tràn sang đây, thưa anh.
Xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. 60.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Lãnh đạo đối lập Nga Boris Nemtsov bị ám sát ngay giữa Moscow. Tại Thái Lan, đến lượt song thân vợ cũ của Thái tử bị bắt giam. Hoa Kỳ hy vọng mở lại Đại sứ quán Mỹ ở Cuba ngay vào tháng 4. Quốc hội Đức phê chuẩn thỏa thuận trợ giúp Hy Lạp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì an ninh quốc gia Manila tẩy chay chuyên gia Trung Quốc. Thông tín viên Lê Hải từ London tường trình về sự kiện những người Việt bị mất tích ở Anh. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Minh Anh thực hiện.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, trang nhất các báo Pháp cuối tuần khá đa dạng. Tuần sau L'Express đưa tít lớn, chiếc máy ủi, kèm theo đó là hình ảnh Thủ tướng Pháp Manuel Valls. Tờ báo tiết lộ những tâm tư của Thủ tướng và nói về các chiến thuật, cách thức điều hành, cách diễn đạt của người đứng đầu chính phủ để rồi đưa ra dự đoán thất bại của ông trong những cải cách sắp tới. Tuần sau L'Express trở lại với vụ khủng bố tại Paris hồi trung tuần tháng Giêng 2015 vừa qua với hàng tít, các tiết lộ, hai chấm, họ đã chuẩn bị các vụ tấn công khủng bố như thế nào. Nhật báo Le Monde thì quan tâm đến việc Hoa Kỳ bảo đảm quyền truy cập mạng bình đẳng. Đồng thời, vụ các nghị sĩ Pháp đến Syria gặp Tổng thống Bashar al-Assad cũng là mối bận tâm của Nhật báo qua hàng tít, chính sách chống Assad của Hollande bị phản đối. Le Figaro thì đau xót cho vụ phe Hồi giáo cực đoan đập phá các kho tàng tại Iraq. Nhiều tác phẩm cổ vô giá thời văn minh Lưỡng Hà và Hy Lạp cổ đại đã bị phe thánh chiến phá hủy. Quốc tế đã có những phản ứng giận dữ. Tờ Libération cuối tuần thì nhẹ nhàng hơn giới thiệu về hai cuộc triển lãm của hai ngôi sao nhạc pop, một tại Paris của ca sĩ Anh Quốc và một tại New York của nữ ca sĩ người Iceland qua hàng tít. Bowie và George, hai gương mặt.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Á, tuần sang Lopes có bài viết chỉ trích khá gay gắt về nạn bắt cóc trẻ em đang hoành hành tại Trung Quốc. Theo ước tính, mỗi năm tại quốc gia này có 70.000 trẻ nhỏ bị bắt cóc. Những đứa trẻ này sau đó may mắn thì được đem bán lại cho các gia đình giàu có hiếm muộn con trai. Kém may mắn thì bị buộc phải đi ăn xin, bán vào các nhà chứa, tệ hơn nữa lại bị lấy ngũ tạng. Nhưng đáng chỉ trích hơn hết là thái độ thờ ơ, u lì, nhắm mắt làm ngơ, thậm chí là tiếp tay của một số quan chức chính phủ cho các đường dây buôn bán trẻ béo bở này. Chủ đề này được tuần sang Lopes phản ánh lại qua hàng tựa những đứa trẻ bị đánh cắp tại Trung Quốc.
Đặc phái viên tờ báo Yuxila Gautier thuật lại câu chuyện bi thương của gia đình anh Ngô Tính Thành, sống trong một ngôi làng nghèo gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Trung, Trung Quốc. Bé Giai Thành, cậu con trai một tuổi của anh đã bị bắt cóc ngay trong chính vòng tay của cha mẹ cách đây 6 năm. Những tên bất lương xâm nhập vào nhà lúc nửa đêm xịt thuốc mê cả gia đình và cuỗng cậu bé đi trong lúc cả nhà đang say giấc.
Sau nhiều giờ tìm kiếm, manh mối duy nhất mà anh có được là người dân phát hiện nhiều ngày nay có một chiếc xe hơi đậu trước nhà anh và thăm dò về cậu con trai của anh. Đến trình báo sự việc tại đồn công an, những gì mà anh nhận được chỉ là cái nhún vai với câu trả lời. Việc quái gì mấy người đó muốn bắt cóc thằng bé? Trong suốt nhiều tháng liền, cảnh sát từ chối đăng ký khiếu nại, cảnh sát địa phương và cảnh sát quận thì đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Mãi về sau, anh Ngô mới hiểu ra rằng mở điều tra cũng đồng nghĩa với việc nhìn nhận sự nghiêm trọng của vấn đề và có nguy cơ bị cấp trên quở trách. Tốt hơn hết là phủi trách nhiệm và không làm gì cả. Không cam tâm, anh Ngô tự tiến hành điều tra với sự giúp đỡ của bạn bè. Vài tuần sau, vụ bắt cóc con anh, một loạt các trẻ nhỏ khác bị mất tích cũng đã được báo động. Nhưng mỗi lần đến đồn cảnh sát khai báo, thì anh đều nhận được những câu trả lời gắt gỏng, lãnh đạm. Và quá trình điều tra đó cũng đã giúp anh Ngô hiểu rõ bộ mặt thật của hệ thống gọi là Đảng Phục Vụ Nhân Dân. Không như những gì được tuyên truyền, chính quyền không kiên quyết chống tội phạm và bảo vệ người vô tội. Những gì anh Ngô thấy được từ các vụ bắt cóc đó là thái độ dửng dưng tột độ của chính quyền, tính trơ ỳ của bộ máy và thiếu thái độ thông cảm của các viên chức, nếu không muốn nói là thái độ thù nghịch công khai của họ. Cũng như bao nông dân khác, anh Ngô cũng hiểu rằng những kẻ mạnh thì rất ích kỷ, tham ô và bạo tàn, nhưng anh không nghĩ đến một mức độ như thế. Trước sự thụ động của chính quyền, anh Ngô đã cùng với một số phụ huynh can đảm khởi động một chiến dịch để đạt được việc đăng ký khiếu nại. Các cuộc biểu tình ngồi ôn hòa lần lượt diễn ra từ cảnh sát quận rồi tỉnh thành, nhưng phải đợi đến năm 2010, trước cửa Bộ Công an, anh Ngô cùng với một số gia đình khác mới đăng ký được khiếu nại, tức phải mất hết một năm rưỡi sau kể từ ngày con anh mất tích.
Song song đó, anh Ngô vẫn tiến hành tự điều tra. Trong các chuyến đi từ Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc, anh Ngô phát hiện cả một mạng lưới buôn bán trẻ kinh hoàng đang trở thành một ngành công nghiệp mà mỗi nhiệm vụ đã được chuyên nghiệp hóa, từ khâu lấy hàng được giao cho trẻ vị thành niên, chuyển hàng về địa điểm sàng lọc cho đến khâu các nhà bảo kê, nhân viên cảnh sát và thẩm phán địa phương có nhiệm vụ ngăn chặn mọi can thiệp từ bên ngoài.
Đó là chưa kể đến khâu giám sát chất lượng được giao cho các bệnh viện. Mỗi đứa trẻ đều phải trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe sơ bộ trước khi ký kết các cuộc giao dịch. Theo đánh giá của tuần báo, đường dây tội phạm này mỗi năm thu được hàng trăm triệu euro. Các bé trai thường là những trẻ bị bắt cóc nhiều nhất, có thể được bán lại với giá 100.000 tệ, đôi khi còn mắc gấp đôi nếu đó là các gia đình giàu có, hiếm muộn con trai ở phía Nam. Đó là những trẻ may mắn, được đối xử như những ông hoàng con và sau này sẽ được kế thừa sản nghiệp từ bố mẹ nuôi. Các bé gái thì ít hấp dẫn các gia đình hơn thì bị đưa vào nhà chứa. Những bé trai trong độ tuổi từ 6 đến 12 sau khi bị làm cho què tay cụt chân buộc phải đi ăn xin cho các tổ chức tội phạm. Số khác thì bị đưa vào làm trong các xưởng gạch bất hợp pháp trong điều kiện như là nô lệ. Kinh khủng hơn nữa là các băng đảng tội phạm đó còn khai thác chúng như là những mỏ nội tạng sống để đem bán. Cuối cùng, bài viết cho rằng Trung Quốc giờ đã mất đi chiếc la bàn đạo đức sau khi phá vỡ một cách có hệ thống các giá trị truyền thống. Đảng Cộng sản cuối cùng đã chấp nhận vứt đi chính ý thức hệ Cộng sản của mình vào bụi tầm ma. Trên thượng tầng giờ ngự trị một bộ đôi thép. Một là quyền lực, độc quyền của Đảng Cộng sản, và hai là tiền bạc, một ý thức hệ cộng đồng mới. Số phận của những đứa trẻ nhỏ bị đánh cắp đưa ra ánh sáng mức độ vô nhân đạo của cả một hệ thống mà các guồng máy như dịch vụ xã hội, cảnh sát, tư pháp, bệnh viện dường như chỉ có mỗi một bận tâm duy nhất, đó là chi phần chiếc bánh ghê tởm này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Cận Đông hôm thứ Năm vừa qua, phe Thánh chiến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tung lên mạng một đoạn video dài 5 phút cho thấy cảnh đang đập phá bảo tàng Mosul tại Iraq. Sự việc tạo ra làn sóng bất bình trên toàn thế giới. Nhật báo Le Figaro chạy tít lớn trên trang nhất, phe Hồi giáo cực đoan đập phá kho báu của Iraq.
Libération trong bài viết đề tựa, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo trút nỗi căm hận lên các cổ vật tại Mosul cho rằng hành động phá hoại đó là cả một ý đồ chiến thuật lên án thái độ nhất bên trọng nhất bên khinh của phương Tây đối với cộng đồng người Hồi giáo. Tờ báo cho rằng cũng giống như vụ phe Taliban cho nổ mìn các tượng Phật tại Bamiyan, Afghanistan, quân Thánh chiến Hồi giáo lên tiếng nhận đã phá hủy các cổ vật Mosul với danh nghĩa từ bỏ sự tôn thờ thần tượng. Theo các nhà quan sát, hành động đập phá đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ông Matthew Gider, chuyên gia về Hồi giáo, giải thích, xin trích, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tiến hành một loạt các vụ hành quyết đối với phụ nữ, với thiểu số người Công giáo, lấy thủ cấp và bây giờ là tượng nghệ thuật. Ai cũng biết những gì họ sẽ làm. Điều đáng chú ý đó là cách thức dàn dựng. Chính họ là người ghi lại hình. Chiến thuật quá rõ ràng, mục tiêu là để nói về chúng nhiều hơn và với một cách ngoạn mục hơn. Còn theo giáo sư Jean-Pierre Filiu thuộc Đại học Khoa học Chính trị Paris thì thông điệp của họ rất là rõ ràng. Họ cũng nói lên một thực tế, đó là hãy nhìn xem khi những người Hồi giáo bị sát hại, không ai động tĩnh gì cả, cũng chẳng có một phản ứng nào. Nhưng ngay khi chúng ta giết các con tin phương Tây hay chúng ta phá các bức tượng, tức thì cả thế giới nổi giận.
Vừa rồi là phần điểm báo do Minh Anh thực hiện. Tiếp theo đây là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với đề tài Diva nhạc jazz Diana Khan trình làng tập nhạc mới, ghi âm lại các bản nhạc pop quen thuộc. Tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Năm 2015 đánh dấu ngày xuất hiện trở lại của thần tượng nhạc jazz Diana Krall. Vào đầu tháng 2 vừa qua, ca sĩ người Canada vừa trình làng tập nhạc mang tựa đề Wallflower. Đây là album phòng thu thứ 12 của Diana Krall, được dự kiến phát hành cách đây 6 tháng, nhưng mãi cho tới bây giờ thì mới được cho ra mắt do chứng bệnh sưng phổi đã buộc cô ca sĩ phải hoãn lại mọi kế hoạch. Toàn bộ các ca khúc, 12 bài cho phiên bản thông thường, 16 bài cho phiên bản CD Deluxe đều do David Foster sản xuất. Đây là lần thứ nhì hai nghệ sĩ người Canada cùng hợp tác với nhau. Lần trước, Diana Krall làm việc chung với David Foster là vào năm 1999 trên album thứ 5 của cô mang tựa đề When I Look In Your Eyes. Ngoài nhà sản xuất danh tiếng, Diana Krall còn triệu mời hai người bạn đồng nghiệp và cũng là đồng hương là Michael Bublé, sinh tại bang British Columbia, và Brian Adams, sinh tại bang Ontario.
Stopped into a church, I passed a long way. Got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold, he knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. If I didn't tell him I could leave today. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day.
Ngạc nhiên là tuy hầu hết các thành viên tham gia vào dự án ghi âm này đều là người Canada, thế nhưng tập nhạc Wallflower của Diana Krall chỉ đứng hàng nhì ở quê nhà, trong khi trên bảng xếp hạng thị trường Hoa Kỳ, Úc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hay Hungary thì tập nhạc của Diana Krall lại giành lấy vị trí quán quân trong thể loại nhạc jazz. Một trong những ca khúc nổi trội nhất album này là bài song ca Naturally, qua phần thể hiện của Diana Krall với nam danh ca Michael Bublé. Nguyên tác của bài hát là của nam ca sĩ kim tác giả người Ireland Gilbert O'Sullivan, rất ăn khách vào năm 1972.
In a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promised myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top,
to throw myself off in an effort to make it clear to whoever what's it like when you're shattered, left standing in the lurch at a church with people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home. As I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. And as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to die. Talk about God and His mercy. Oh, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. Looking back over the years, whatever else appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide my tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she'd ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, when she passed away, cried and cried, cried and cried alone again, naturally. Alone again, naturally.
Tập nhạc Wallflower có thể nói là một album đậm đặc chất pop nhất của một diva chuyên hát nhạc jazz. Ngoài trừ các khúc chủ đề Wallflower nguyên là một bản nhạc folk của Bob Dylan, thì hầu hết các bản nhạc còn lại đều là những bài hát quen thuộc của giới nghệ sĩ pop rock. Ngay cả sáng tác mới duy nhất của album này là bài If I Take You Home Tonight mà Paul McCartney đã viết cho Diana Krall, cũng là một bản nhạc pop. Trong những album trước đây, Diana Krall đã từng ghi âm lại một số bài hát pop phối theo điệu jazz, chẳng hạn như bài Dream a Little Dream of Me của nhóm The Mamas and the Papas. Nguyên tác được viết từ năm 1931, nhưng phiên bản nổi tiếng nhất là vào năm 1968 của Mama Cass, hay là nhạc phẩm Just the Way You Are của Billy Joel. Lần này, diva nhạc jazz người Canada Diana Krall đã dành nguyên một album cho các ca khúc pop rock, hát lại các bài nhạc khác quen thuộc của nhóm The Eagles, một bài hát của Elton John hay của nhóm The Beatles, một bản khác của ban nhạc rock người Úc Crowded House, cũng như bài I'm Not In Love, nhạc phẩm quen thuộc nhất của nhóm nhạc người Anh 10cc.
I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. I like to see you, but then again, that doesn't mean you mean that much to me. So if I call you, don't make a fuss. Don't tell your friends about the two of us. I'm not in love, no, no. It's because
So don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you've got it made. I'm not in love, I'm not in love.
Khi nghe qua tập nhạc Wallflower, không biết có phải là do vấn đề sức khỏe có ảnh hưởng nhiều tới giọng hát hay chăng, nhưng có thể nói ngay lập tức là album này không đạt bằng những tập nhạc trước. Chất giọng của Diana Krall tuy vẫn trung trầm, hát nhiều với giọng ngực, có chỗ vẫn mượt mà, có chỗ hơi gai góc khàn đục, như lấy hơi nhã chữ và vẫn vương khói thuốc. Nhưng lối diễn xuất của Diana Krall lại thiếu phần nhập tâm và xuất thần. Cách phóng tác các bản nhạc pop sang nhạc jazz thường hay phá cách ở nhịp điệu. Người hát cũng không cần phải bám sát vào giai điệu. Nhưng lối hát cách nhịp của Diana Krall không giàu cảm xúc như mong muốn. Phiên bản của cô trong bài Sorry Seems to be the Hardest Word không nhức nhối bằng Elton John hay bằng Mary J. Blige. Còn trong nhạc phẩm Superstar, giọng ca của Diana Krall đục nhưng vẫn chưa đủ ngầu mà cũng chưa đạt tới mức thần sầu như trong bản gốc của nhóm The Carpenters.
Long ago and oh so far away, I fell in love with you before the second show. Your guitar, it sounds so sweet and clear, but you're not really here. It's just the radio. Before the second show, your guitar, it sounds so sweet and clear, but you're not really here. It's just the radio.
Danh từ đầu những năm 1990 trở đi, Diana Krall thành danh trước năm 30 tuổi nhờ có chất giọng trung trầm, lối nhả chữ trong sáng và rất sang. Tuần báo Billboard từng bình chọn cô là một trong những nghệ sĩ nhạc jazz sáng giá nhất thập kỷ đầu những năm 2000. Trên danh sách này, Norah Jones đứng hạng nhất, còn Diana Krall về hạng nhì. Đổi lại, cô là người có số lượng album ăn khách nhất so với các nghệ sĩ nhạc jazz cùng thời, với hơn 20 triệu album bán chạy trên toàn thế giới. Diana Krall cũng là gương mặt duy nhất xuất thân từ làng nhạc jazz có tới 8 album đứng đầu bảng xếp hạng thị trường quốc tế. Ngoài kỷ lục này, cô còn lập thành tích đoạt 5 giải Grammy của làng nhạc Mỹ trên tổng số 14 đề cử. Hầu hết các album của Diana Krall đều hợp tác với nhà sản xuất Tommy Lee Puma, người mà từ thuở thiếu thời đã thấm nhuần hai dòng nhạc jazz và rhythm and blues. nhận được đến 33 đề cử Grammy sau khi ông hợp tác với những tên tuổi lẫy lừng nhất của làng nhạc quốc tế. Đỉnh cao của sự hợp tác này là album thứ 3 của cô với tựa đề All To You, nhằm tôn vinh bậc đàn anh là ông hoàng Nat King Cole. Nhờ vào các khúc chủ đạo Boulevard of Broken Dreams mà album thứ 3 của Dana Crowe đã trụ lại trong bảng xếp hạng thị trường Hoa Kỳ 70 tuần lễ liên tục. Nổi tiếng trong cách dùng bè trầm, nhà sản xuất Tommy Lee Puma còn có sở trường kết hợp nhạc jazz với bossa nova. Cốt cách vẫn thuần chất nhạc jazz, nhưng tinh tế phức hợp trong lối dùng nhạc khí tạo nên được một bức tranh tổng thể thuần nhất, nhưng mỗi bài hát ghi âm lại có nét riêng biệt, đa dạng sắc thái, phong phú trong hợp âm. Đến khi hợp tác với nhà sản xuất David Foster xuất thân từ làng nhạc nhẹ, dĩ nhiên là Dana Crowe muốn thiên về chất pop nhiều hơn là chất jazz. Cũng nhờ vào bí quyết này mà David Foster đã làm nên tên tuổi của Michael Bublé. Tuy vậy, trong trường hợp của Dana Crowe thì bí quyết ăn tiền kể trên lại hơi phản tác dụng. Trước hết vì Dana Crowe không có sở trường hát nhạc swing như người bạn đồng hương. Lối hòa âm phối khí của David Foster cũng rất mài dũa trau chuốt, nghiêm túc và chỉnh chu đến nỗi nó tạo mức giới hạn cho cách hát gai góc của Dana Crowe. Dù vậy, album này vẫn là tập nhạc thứ 9 giúp cho diva người Canada giành lấy ngôi vị quán quân trên thị trường nhạc jazz.
I walk along a street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp kết thúc tại đây. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là một bài học tiếng Pháp với giáo trình có mang vòng Les Affaires bài thứ 53. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI, la radio du monde.